Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tôi đã thấy Đức Trinh Nữ, tác giả Giang Cô, Bubalo, do Kim Hà chuyển dịch qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng, Maria Sang
và Quốc Đồng.
Chương 36. Chúc lành cho người và cho đồ vật.
Từ những buổi đầu các cuộc hiện ra, dân chúng thường quen trình lên Đức Bà các đồ vật để được người chúc lành. Thói quen này đã được lập thành như thế nào?
Dạ, việc đó cũng đơn giản thôi. Dân chúng đem tới, ví dụ một cái áo của bệnh nhân là người nhà của họ, hoặc một vật gì khác, hầu mong được Đức Bà chúc lành. Chúng con đã xin người điều đó, và người vui lòng làm.
Làm sao mà có con biết được Đức Bà làm điều đó?
Chúng con thấy rất là rõ.
Đức Bà làm như thế nào?
Người nhìn vào các đồ vật và làm dấu thánh giá mà chúc lành.
Thế Đức Bà có nói lời gì không?
Dạ không, người làm dấu thánh giá và chỉ có thế thôi. Nếu người có nói điều gì, chúng con không có nghe thấy.
Chả lẽ luôn luôn là như vậy à?
Dạ vâng, luôn luôn.
Cho thấy dân chúng đưa đến nhiều đồ vật linh tinh khác nhau. Có bao giờ Đức Bà từ chối chúc lành vật gì không?
Chúng con không bao giờ gặp thấy chuyện đó, và Đức Bà không bao giờ nói với chúng con gì cả.
Có khi nào Đức Bà chúc lành bằng một hình thức khác không?
Thưa, đôi khi người đưa tay sờ đồ vật.
Đức Bà chúc lành các đồ vật lúc nào?
Thưa, lúc vừa mới đến.
Các con xin với người à?
Không, không, đã lâu rồi, chúng con không có xin gì nữa. Đức Bà tự ý làm.
Nếu có ai lỡ đem đồ tới trễ, sau khi Đức Bà đã chúc lành các đồ vật khác, thì người ấy làm thế nào?
Người cũng chúc lành vật ấy luôn.
Có chắc không đó?
Dạ chắc mà, con biết vì trường hợp đó đã xảy ra.
Đức Bà cũng chúc lành cho cả người ta ở nơi.
Chúng con đã nói rồi về vụ Marinko được Đức Bà ôm hôn. Đức Trinh Nữ có chúc lành cho hai linh mục và người có giải thích lý do tại sao. Người cũng chúc lành một phụ nữ. Người có chúc lành một nhóm người hành hương từ Vazadin đến. Lúc đó họ có mặt trong căn phòng hiện ra với chúng con.
Đức Bà chúc lành người ta như thế nào?
Dạ thưa, cũng bằng cách làm dấu thánh giá. Nhưng trong những dịp này thì người nói:
Mẹ chúc lành cho những người này vì họ là những tín hữu tốt lành và tận tâm.
Nhóm họ đến Mễ Du lần này là lần thứ ba. Đức Bà chúc họ đi đường bình an, vân vân.
Con nói cho họ nghe tất cả chuyện này chứ?
Dạ tất nhiên, tức khắc. Họ vui mừng hớn hở, còn vài người thì bật khóc.
Chương 37. Đức Bà mang cây thánh giá.
Thỉnh thoảng Đức Bà hiện ra với các con với cây thánh giá. Có mấy lần như vậy?
Dạ không có nhiều. Chỉ có vài ba lần hồi đầu các cuộc hiện ra.
Bao nhiêu lần?
Có lẽ là 4 hoặc là 5 lần.
Đúng. Đức Bà đã hiện ra cùng Maricha với một cây thánh giá lớn và Maricha thì sợ quá. Người có còn hiện ra lối này cho ai khác và lúc nào nữa chăng?
Cho tất cả thị nhân chúng con.
Đức Bà nó nói gì với chúng con?
Dạ không có nói gì hết. Người chỉ cầm cây thánh giá. Trước kia có một lần, người có nói với chúng con rằng cây thánh giá là dấu hiệu phần rỗi của chúng con.
Người cầm cây thánh giá cách nào?
Như vậy nè.
Không, con đừng diễn tả bằng điều bộ. Nhưng hãy giải thích.
Đức Bà giang hai tay, còn cây thánh giá thì nằm trên hai cánh tay của người.
Thế hai lòng bàn tay lật ngửa lên trời à?
Dạ vâng, đúng rồi, như thế đấy.
Kích thước cây thánh giá là bao nhiêu?
dạ cỡ một thước, một tập giá bằng gỗ.
Trên cây thánh giá có cái gì không?
Dạ thưa không, chả có cái gì hết.
Đức bà cầm nó trong bao lâu?
Dạ trong suốt buổi hiện ra, rồi cây thánh giá biến đi cùng một lúc với Đức bà.
Chương 38 Đức bà trên núi Krizivat.
Trên núi Krizivat, thỉnh thoảng thấy xuất hiện một luồng sáng huyền nhiệm.
Đó không phải là ánh sáng, mà là Đức Trinh Nữ đấy.
Đức Trinh Nữ à?
Dạ đúng thế. Đôi khi chúng con được thấy rõ Đức bà. Hồi ban đầu các cuộc hiện ra, thì Đức bà đã tỏ mình ra cho tất cả lối xóm chúng con vào khoảng 11 giờ sáng. Mọi người đều ra khỏi nhà và nhìn lên mà nói, Đức bà đó. Mỗi người nhìn thấy Đức bà một cách khác nhau, nhưng mọi người đều lên tiếng đọc kinh.
Còn thị nhân các con thì thế nào?
Chúng con thấy Đức bà rõ lắm.
Rõ nghĩa là thế nào?
Rõ như là lúc Đức bà hiện ra ở nhà vậy.
Hiện tượng này xảy ra trong bao lâu?
Dạ con không có biết đích xác, khoảng 20 phút. Nhưng tại sao cha hỏi con chuyện đó? Cha cũng thấy Đức bà mà. Và cha đã nói cho cha Judavik biết nữa.
Ừ, đúng đấy Vika. Cha có thấy rõ Đức bà qua ống nhòm. Hôm đó là ngày 22 tháng 11 năm 1982, vào lúc 5 giờ chiều. Không chỉ một mình cha thấy mà thôi. Chúng tôi lúc ấy cả thầy có khoảng 70 người quỳ đây đó giữa nhà sứ và nhà thờ. Đấy mới thật là một cảnh tượng đầy ý nghĩa, dân chúng hoang mang, tinh thần suy giảm. Qua hôm sau, con có hỏi Đức bà có phải là bóng dáng của người hiện ra gần cây thánh giá chăng?
Dạ vâng, người có xác nhận là đúng. Một ít người nói là còn thấy Đức bà đứng kề cây thánh giá cả ngày hôm sau và qua hôm sau nữa. Có một lần Đức bà lấy làm ngạc nhiên vì câu hỏi đó của chúng con. Và Đức bà đã nói với chúng con,
tại sao các con hỏi ta về điều đó? Hỡi các thiên thần của ta, thấy các con đã không thấy ta hay sao?
Có một lần Đức bà nói với chúng con là người thường đến núi Krizivat, đứng kề thánh giá cầu xin với con của người tha tội cho chúng ta.
Krizivat là nơi người ưa thích à?
Dạ vâng, người nói với chúng con điều ấy rất là nhiều lần.
Hiện nay, người ta ít thấy Đức bà trên đó.
Làm sao mà chúng con biết được? Có lẽ người có mặt ở đấy, nhưng chúng ta không thấy người.
Dẫu sao đi nữa, ngày 28 tháng 4 vừa rồi, năm 1983, người ta đã được thấy Đức bà tỏ tường, và cả cha nữa, cha cũng thấy người.
Cha đã thấy gì ngày hôm đó?
Thì cũng giống như ngày 22 tháng 10 năm 1981. Cây thập giá bê tông trên núi biến mất trong ánh sáng. Nói đúng ra, cha không thấy tỏ tường bóng dáng của Đức Trinh Nữ. Mắt cha không tin, nhất là khi phải nhìn xa. Nhưng có đứa cháu gái và bà chị dâu đứng gần cha. Họ nói thấy Đức bà rõ lắm. Hai người này quá cảm động, đến nỗi òa lên khóc. Chừng 50 người đang ở đấy cũng có phản ứng như vậy. Cây thánh giá trên núi Krizivat được xây dựng hoàn toàn không do ngẫu nhiên. Ý nói Thiên Chúa đã soi sáng cho dân giáo xứ Meju xây nó vì biết trước. Nó sẽ có vai trò trong những ngày này. Thiên Chúa điều khiển thế giới này một cách thực tế hơn chúng ta tưởng. Không ai biết hết được uy lực của ánh sáng, người chiếu soi vào tâm hồn nhân loại chừng nào. Một linh mục thuộc miền Zagreb đã làm chứng về điều cha vừa nói hồi nãy như sau.
Hôm đó là ngày 26 tháng 6 năm 1982, sau thánh lễ, vào khoảng 18:30, chúng tôi đi ra ngoài nhà thờ, qua cửa phòng mặc áo lễ. Chúng tôi tất cả 80 người đứng sau lưng nhà thờ. Lúc ấy có một đám mây trắng, sáng chói hạ xuống trên núi Krizivat. cây thánh giá bỗng hoàn toàn mất dạng. Trong đám mây, người ta có thể nhận ra hình dáng một người mặc áo dài trắng. Người ta nhận rõ hình dáng đó qua đám mây trong suốt, nhưng không biết đó là ai. Thình lình, cái hình dáng người đó biến đi, và người ta có thấy một hình tròn trịa, như y hình một bánh lễ lớn. Và bên trên có một hình thánh giá, nhỏ màu trắng. Một bà đứng gần cha chụp ảnh ngay, và người ta thấy rõ trên tấm hình những đường viền của đám mây này, mà không thấy thập giá. Tất cả những người có mặt trên đồi và hết thảy dân chúng trong làng Mễ Du lúc đó đang đứng trong sân nhà hoặc ngoài đường làng đều thấy và tuyên bố như vậy. Hiện tượng này được thấy rõ trong 3 ngày 24, 25 và 26 tháng 6 năm 1982 từ lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ sáng.
Lời chứng của vị linh mục ấy là như thế.
Linh mục này là ai vậy?
Con biết ngài mà. Trong lời tường thuật của ngài, ngài nói là đang ở nhà con. Tên ngài là Rudolf Kalak. Trong thời gian này, ngài hướng dẫn một nhóm đông người ở Zagreb đi hành hương đến Mễ Du. Nhiều người đã thấy hiện tượng ánh sáng mà chúng tôi vừa mô tả.
À, vâng, con nhớ rồi. Đó là những chứng nhân chân chính của Đức Trinh Nữ và của những gì người thực hiện tại nơi đấy.
Chương 39. Đức Bà và Chúa Giê-xu.
Có bao nhiêu lần Chúa Giê-xu và Đức Bà hiện ra cùng một lúc?
Dạ thưa, có lẽ là 6 hoặc là 7 lần.
Chúa Giê-xu hiện ra lấy hình hài trẻ em hay người lớn?
Khi thì như là trẻ em, khi thì như người lớn, 3 lần dưới hình hài trẻ em.
Còn có nhớ một trong những trường hợp đó không?
Trước hết là ở lần đầu tiên Đức Bà hiện ra, ngày 24 tháng 6 năm 1981. Lần thứ hai là vào ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ, tức là ngày 8 tháng 9, trong năm thứ nhất Đức Bà hiện ra tại Mễ Du năm 81. Lần thứ ba, ngày vọng lễ Giáng sinh năm 1982. Chúa Giê-xu thật là tuyệt vời khôn tả. Đức Bà quá đỗi vui mừng, biết nói gì bây giờ? Con cứ ngỡ rằng chúng con đang ở trên thiên đàng.
Còn khi Chúa Giê-xu hiện ra như người lớn thì thế nào?
Thường thì dễ sợ lắm. Thân mình Chúa Giê-xu đầy thương tích, đầm đìa những máu và chất khạc nhổ, khiếp quá. Con nói cho cha biết, có một lần chúng con oa khóc lên khi thấy Chúa như vậy.
Con nói là thường thường, tức có nghĩa là Chúa không phải luôn luôn ở trong hình dạng đó.
Dạ không, chỉ có một lần là thấy ngài được tươm tất sạch sẽ, thấy ngài từ đầu đến nửa thân, ôi khuôn mặt thần linh uy nghiêm không tả nổi. Nhưng lần đó ngài lưu lại với chúng con chỉ có ít phút thôi.
Rồi sao nữa?
Ngày thứ bảy tuần thánh vừa rồi, năm 1983, ngài cũng hiện ra với thân hình đầy máu nữa, nhưng đằng sau lớp máu là một khuôn mặt đẹp, rất là đẹp.
Ai nói cho các con đó là Chúa Giê-xu?
Dạ biết chứ. Vả lại Đức Bà có nói.
Đức Bà nói gì?
Đây là con nè. Ngài đã chịu đau khổ nhiều vì các con, nhưng Ngài đã chiến thắng. Mẹ ở đây để tôn vinh Ngài.
Và nhiều điều khác nữa.
Còn Chúa Giê-xu có khi nào nói gì với các con không?
Dạ có một lần Ngài nói với chúng con y như lời Trinh Nữ đã nói. Ta đã chịu nhiều đau khổ, nhưng ta đã thắng. Và câu này nữa là hãy vững tin, hãy cầu nguyện, và đừng sợ, hỡi các thiên thần của ta, các con cũng sẽ thắng.
Có khi nào Chúa Giê-xu hiện ra một mình không?
Dạ không, không bao giờ.
Ngài đến cùng lúc với Đức Bà hả?
Ngài đến trễ hơn Đức Bà một chút và biến đi sớm hơn.
Chúa Giêsu trông như thế nào?
Cha muốn nói gì?
Cha muốn hỏi khuôn mặt, cặp mắt và mái tóc Chúa như thế nào?
Không phải là lúc nào cũng thấy được đâu. Chúa có đôi mắt nâu đen màu cà phê, một bộ râu nhỏ và mái tóc hơi uốn quăng.
Con biết chỉ có chừng đó thôi à?
Hầu như chỉ chừng đó. À, đây nè, một lần kia thì Đức Bà cho chúng con thấy một phong cảnh tuyệt mỹ. Những cụm cây xanh, đồi núi và thung lũng đầy hoa và chim chóc. Và ở nơi đấy, thấy có một bé trai đang chơi. Chúng con không biết đó là ai cả. Đức Bà bèn nói với chúng con.
Đó là con trai của ta, trong lứa tuổi đang lớn lên và đang chuẩn bị mình sẵn sàng hy sinh chịu chết cho các con.
Cảnh tượng này con sẽ không có bao giờ quên, thật là khôn tả.
Chương 40. Những biểu tượng của Đức Bà.
Trong suốt những lần hiện ra, Đức Bà có tỏ cho chúng con thấy vài ba dấu chỉ hoặc biểu tượng. Chúng như thế nào?
Dạ thưa, đó là thập giá, quả tim và mặt trời.
Đức Bà có giải thích các điều đó không?
Tất nhiên là có, nhất là trong thời kỳ đầu nhiều lần.
Đức Bà nói gì?
Dạ về thập giá thì Đức Bà nói,
đây là dấu chỉ ơn cứu độ của các con.
Còn về trái tim thì Đức Bà nói,
đây là dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa dành cho các con.
Còn mặt trời?
Đó là ánh sáng đức tin. Qua đó Chúa Giêsu soi sáng cuộc đời chúng ta và tất cả mọi sự. Sau này thì con cũng thường được nghe nói như thế trong các bài giảng. Bây giờ con hiểu được rõ hơn nhiều lời các linh mục khi các ngài nói về vấn đề này.
Con thích nghe giảng không?
Dạ còn tùy, lắm bài giảng thì nghe chán lắm.
Kể từ lúc nào Đức Bà không còn cho các con thấy biểu tượng nữa?
Thế cha lấy tin này ở đâu vậy?
Cha chỉ đoán thế thôi, tại vì các con có bao giờ nói cho chuyện này cho cha nữa đâu.
Tại sao cha muốn chúng con nói khi không có ai hỏi cả?
À, vậy là thỉnh thoảng Đức Bà vẫn còn để lại vài dấu chỉ cho các con đấy chứ?
Không phải là thỉnh thoảng, nhưng mà là hằng ngày.
Nhưng Đức Bà không nói gì hết về các dấu chỉ ấy.
Để nói gì với chúng con nữa? Người đã nói không biết bao nhiêu lần rồi.
Thế tại sao người để lại cho các con các dấu chỉ ấy?
Dạ con không có biết. Chúng con không có hỏi người về việc đó. Có lẽ là để giúp chúng con đừng quên những lời người đã nói cho chúng con.
Có lẽ để củng cố đức tin của các con chăng?
Cái đó thì cũng có nữa. Cha nghĩ tin là chuyện dễ dàng đối với chúng con hay sao?
Các dấu chỉ đó Đức Bà cho các con thấy khi người vừa hiện đến hay là sau đó?
Trước kia thì người cho thấy các dấu đó ngay lúc người đến và chúng ở đấy cho đến lúc người biến đi. Nhưng trong thời gian sau này thì các dấu ấy vẫn lưu lại sau khi người đã biến đi.
Trong bao lâu?
Dạ trong vài giây thôi.
Các dấu ấy biến đi như thế nào?
Chúng biến đi thế thôi, như là hình ảnh trong truyền hình tắt đi.
Chương 41. Những bí mật của Đức Bà.
Còn các bí mật, hễ có các cuộc hiện ra của Đức Bà thì luôn vẫn có các bí mật.
Con thì không có biết gì về điều đó. Con đã hội ngộ Đức Bà suốt một năm mà không hề biết đến các cuộc hiện ra tại Lộ Đức.
Thôi, chúng ta nói về các bí mật mới vui đi. Cha đã thử khám phá nhưng mất công toi.
Dạ chắc rồi. Bí mật vẫn là bí mật chứ.
Về chuyện này các con giữ kín quá.
Cha nghĩ gì thì tùy cha. nhưng mà phần con á, thì con biết điều gì làm được và điều gì không làm được.
Giữa các con có lộ bí mật ra với nhau không?
Dạ ít lắm, hoặc là không có khi nào.
Và nếu cha hỏi các con một câu thì có con giả vờ như không nghe.
Chúng con không muốn nói đến bí mật, chấm hết, có thế thôi.
Đức bà hứa trao cho các con bao nhiêu bí mật?
Người hứa trao 10 bí mật cho mỗi người trong 6 chúng con.
Các bí mật đó đều có nội dung như nhau nơi tất cả các con à?
Dạ cũng có mà cũng không.
Sao thế?
Những bí mật chính đều giống nhau, nhưng cũng có thể có một người trong 6 thiện nhân chúng con nhận được một bí mật chỉ có liên can đến người ấy.
Thế con có bí mật như thế à?
Con có một bí mật chỉ liên can riêng đến con.
Còn mấy thiện nhân khác?
Dạ con không có biết. Hình như Ivan cũng có một bí mật như thế.
Mariana, Ivanka, Maricha không có bí mật riêng. Các em này nói với cha như vậy. Bé Jacob không muốn trả lời câu hỏi của cha. Còn Ivan, có một lần em nói là em được 3 bí mật chỉ liên quan riêng đến em. Còn bí mật liên can đến con là cái gì?
Dạ thôi đi, cái đó chỉ có quan trọng với con thôi.
Nhưng con có thể nói cho cha điều đó mà không phải tiết lộ bí mật.
Dạ thôi được, đó là bí mật thứ 4. Và bây giờ hãy để con yên.
Con không thể nói gì hơn nữa cho cha.
Dạ thôi, con đã nói với cha điều con có thể nói.
Không gì khác nữa à?
Không gì nữa. Nếu không, bí mật đâu còn là bí mật nữa.
Con có thể nói cho cha biết con đã lãnh bao nhiêu bí mật rồi?
Dạ, thưa 8.
Theo nguyên tắc, người ta biết là trong các bí mật đó, Đức Bà loan báo một sự gì đó khủng khiếp cho nhân loại. Có đúng thế không?
Cha nói cho người ta biết, vậy cha còn muốn gì nữa?
Được. Thế con không thể nói chuyện đó được à?
Dạ không. Thôi đủ rồi.
Mà gia này có cho chúng tôi biết là bí mật thứ 9 và 10, chứ được những cảnh báo còn nghiêm trọng hơn nữa.
Thế cũng hay đấy. Chúng con đã nghe biết điều ấy, suy nghĩ đôi chút về điều đó cũng tốt.
Ít ra con có thể nói cho cha biết là cứ theo các bí mật thì điều gì sẽ xảy ra chứ?
Những bí mật nào con tiếp nhận thì con biết những bí mật ấy nói gì.
Nhưng con biết lúc nào thì điều đó sẽ xảy ra chứ?
Dạ con không có biết gì hết. Bao lâu Đức Bà không nói cho con việc đó?
Mà gia nó nói là em ấy biết chính xác điều gì xảy ra và xảy ra khi nào.
Mijana biết vì Đức Bà nói cho bạn ấy. Người còn nói nhiều hơn với bạn ấy về việc đó.
Có phải các bí mật sẽ tỏ hiện trên thế giới trước khi xuất hiện dấu lạ mà Đức Bà đã báo trước không?
Con đã nói với cha là con không có biết. Điều gì con không có biết thì con không có thể nói được.
Thế còn Ivanka và Maricha?
Con không chắc, nhưng con nghĩ là hai bạn ấy không có biết.
Con có biết là tất cả các bí mật đều nhất định sẽ phải được thực hiện không?
Dạ không có đâu. Chính vì vậy mà cần phải cầu nguyện và ăn chay như lời Đức Bà dạy để làm nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.
Con có biết bí mật nào mà Chúa đã làm giảm bớt hoặc rút lại nhờ chúng ta đã cầu nguyện và ăn chay không?
Dạ, con không có biết.
Tuy vậy, lại có thật đấy. Theo lời mà gia nè, Thiên Chúa đã giảm bớt bí mật số 7. Con có nhớ bí mật ấy là thế nào không?
Cha đợi một chút. Đây con nhớ rồi.
Có phải chính vì ích lợi cho chúng ta mà bí mật đó được rút lại không?
Dạ vâng. Nhưng cái đó đáng lẽ phải làm cho nhiều người sống tử tế hơn.
Cha biết cha quấy rầy con, nhưng nói thêm chút nữa cho cha đi. Giữ các bí mật ấy có khó lắm cho con không?
Dạ đâu có gì là khó.
Con chưa bao giờ bị cám dỗ để lộ điều gì cho ai. Ví dụ cho mẹ con, em con, hoặc một người bạn gái vân vân.
Dạ không, không bao giờ.
Làm sao như thế được?
Dạ con không có biết. Có lẽ phải hỏi Đức Bà. Đó là việc của người.
Còn bé Jacob thế nào? Nó cũng thông tỏ chuyện các bí mật ấy chứ?
Dạ có. Còn hơn con nữa.
Nó bảo mật như thế nào?
nó giỏi hơn con.
Thôi, cha hiểu rồi. Cha càng hỏi, con càng ẩn sâu trong bí mật. Phải chăng tốt hơn là cha nên dừng tại đây?
Dạ, đó là cái chắc rồi.
Đời đơn côi, hồn gầy đau. Xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.